Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh
Tiếng vọng tình thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngày 27 tháng 8 năm 1995, ngày toàn thể giáo hội Công giáo tôn vinh một người vợ, cũng là một người mẹ thánh thiện, đã dùng nước mắt, hy sinh và gian khổ như lễ vật hiến tế để cầu xin Thiên Chúa hoán cải người chồng hung ác và người con hoang đàng biết trở về đường ngay lẽ phải. Người vợ và người mẹ đó là Thánh nữ Monica. Chương trình phát thanh Tiếng vọng tình thương xin dùng trọn giờ phát thanh này để kính mời quý thính giả chiêm ngưỡng và suy niệm về tấm gương rạng ngời của Thánh nữ Monica, quan thầy các bà mẹ Công giáo.
Kính thưa quý thính giả, khi tuyên phong bà Monica lên bậc hiện thánh và làm quan thầy các bà mẹ Công giáo, chẳng những giáo hội muốn đề cao một người con dâu đức hạnh, một người vợ hiền và nhất là gương sáng của một người mẹ đã khóc và cầu nguyện để đem một người con trai trở về với đức tin Công giáo và sau này trở nên vị thánh tiến sĩ thời danh của giáo hội, đó là Thánh Augustino. Hầu hết các bài viết về Thánh Monica trong giờ phát thanh này được trích dẫn trong tập Hành Thánh nữ Monica do bà Nguyễn Quảng biên soạn và được Tòa Giám mục Sài Gòn chuẩn phê vào năm 1960.
Vào khoảng thế kỷ thứ tư, làng Tagat, hiện giờ của dân Ai Cập, là một làng hẻo lánh, tọa lạc trên một vùng đồi phong phú, giữa chốn sa mạc mênh mông. Dưới ánh nắng quanh năm của miền nhiệt đới, làng Tagat vẫn giữ được vẻ thắm tươi với những nếp nhà quét vui trắng, dựng lên rải rác đó đây, đang vươn mình giữa ngàn hoa muôn sắc. Thoai thoải dưới chân đồi, một đồng cỏ bao la, có sông uốn khúc, có biển cát chập trùng, trông xa như một bức tranh tuyệt tác. Chính tại nơi đây, vào một buổi bình minh năm 332, Thánh nữ Monica đã chào đời trong một gia đình Công giáo nề nếp. Cha mẹ nàng thuộc dòng quý phái cổ xưa, ngoài việc mưu sinh lương thiện hàng ngày, ông bà chỉ biết chăm lo thờ phượng Chúa và trau dồi nhân đức, nên gia đạo lúc nào cũng thuận hòa êm ấm. Lọt lòng mẹ, Monica đã được chăm lo chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần, cho nên còn nhỏ, nàng đã tỏ ra nhu mì ngoan ngoãn, trội hơn những bạn cùng lứa tuổi. Ngoài ra, Monica lại tuyệt đối thương yêu kẻ khó. Thường ngày sau mỗi bữa cơm, nàng dành chút bánh cho những người nghèo. Monica siêng năng đi lễ, có có khi một mình quỳ trước bàn thờ rất lâu, nhiều lần quên cả giờ về. Lắm khi bị cha mẹ của phạt, Monica cúi đầu nhận lỗi, chẳng dám lấy thế làm buồn. Đôi khi đang vui đùa với bè bạn, nàng bỗng dưng bỏ cuộc, ra đứng một mình trầm lặng, hai tay chắp ngực, mắt ngước lên trời cầu nguyện. Lòng thành kính mến yêu Thiên Chúa cùng đức tin vững vàng như núi đá đã xâm chiếm lòng nàng từ thuở ấu thơ. Sau này là thứ khí giới nhiệm màu, giúp nàng chống chọi với bao nhiêu đau khổ trong quãng đời làm vợ, làm mẹ, để đưa Monica lên bậc thánh lừng danh ngàn đời. Ở nhà, nàng là người con hiếu thảo. Ra ngoài gặp gỡ mọi người, nàng thành kính mến yêu, hay nâng đỡ kẻ khốn cùng, an ủi người đau khổ, không phân biệt sang hèn, không chia giai cấp. Nàng gia nhập nhiều hội đoàn có tính cách xã hội. Monica thường là sự hòa giải êm dịu, từ vụ cãi lộn nho nhỏ giữa bạn bè cho đến sự bất hòa trong thôn xóm. Dầu sao, những đức tính sáng chói của nàng cũng còn có vài áng mây mờ len lỏi. Như hầu hết các gia đình nề nếp, người ta huấn luyện cho những thiếu nữ dù còn ít tuổi cũng phải đảm đang công việc trong nhà để sau này biết tề ra nội trợ. Hằng ngày Monica phải xuống hầm chiết rượu. Lạ gì tính trẻ hay xem xét tò mò, với tuổi 16, Monica cũng như trẻ khác, ưa làm lén những gì mà người lớn thường hay ngăn cấm. Tuy Monica không ham thích rượu, nhưng nhìn những giọt long lanh như hổ phách, thơm nức hơi men, Monica không kiềm chế nổi tính hiếu kỳ, nàng đã ghé môi nhấp từng giọt rượu. Lâu dần thành quen, Monica mỗi lần có thể uống trọn một ly nhỏ. Từng chuyện đó cũng là thường, nhưng một ngày kia, người tớ gái vẫn theo Monica xuống hầm lấy rượu, gây lộn với nàng, đã tố cáo nàng là uống vụng rượu. Monica xấu hổ đến cùng cực, mặt đỏ tía tai, nàng rơm rớm nước mắt và lấy thế làm nhục. Nàng không cãi lại, tự quyết từ đó về sau không bao giờ còn dùng tới rượu. Vì nhân phẩm, vì tự trọng, nàng đã can đảm giữ đúng lời hứa, suốt đời chỉ dùng nước lọc mà thôi.
Gia đình. Thế rồi ngày tháng trôi qua, chẳng bao lâu cô bé Monica đã trở nên một thiếu nữ kiều diễm, khiến bao trai trẻ trong làng ước mơ được nàng kết bạn trăm năm. Nhưng tấm lòng người trinh nữ tươi sáng như ánh trăng rằm, chẳng hề để ý đến ai. Nàng chỉ đem hết tâm tư kết hợp cùng Chúa và sống một đời theo phúc âm. Thấy con tới tuổi khôn lớn, cha mẹ bắt đầu nghĩ tới cuộc hôn nhân cho nàng. Mai đi mối lại, sau bao ngày kén chọn, ông bà đã chịu gả nàng cho Patricio. Tin này loan ra, làm bao nhiêu người thất vọng vì họ lo lắng cho nàng. Vì ai cũng biết Patricio là người ngoại, tính nết hung tàn. Đến mình khắc khe, tình duyên ngang trái, một đóa hoa hương sắc vẹn toàn như Monica, với 22 tuổi xuân phải kết duyên với người tuổi đã gấp đôi, lại thêm cục cằn thô lỗ, tính tình không hợp, ý chí bất động, nàng còn tìm đâu ra nguồn hạnh phúc? Monica tuy hiểu rõ nguồn cơn, song nàng là người con hiếu thảo, có thưa cùng cha mẹ thiệt hơn, nhưng thấy cha mẹ vui thuận, nàng đành ép dạ vâng theo. Như trăm ngàn cô gái ngoan đạo thời bấy giờ, cha mẹ đặt đâu có ngồi đó, Monica cũng tin tưởng vào người cha sáng suốt đã kén bàn trăm năm cho mình. Tuy Patricio có tính cục cằn, nhưng tâm địa rất tốt. Chàng xuất thân ở một gia đình lương thiện, thì dầu ngoại đạo, nàng cũng hy vọng chỉ dẫn cho chồng theo đạo. Nhưng sự thật đâu có dễ dàng như nàng tưởng. Kể từ ngày vu quy, trên đầu người trinh nữ đã nhận thấy một vòng hoa cay đắng.
Người vợ khổ đau bước chân về nhà chồng, nếp sống vô cùng đảo lộn, mẹ chồng cay nghiệt, lời bất tiếng chì, bắt bẻ việc này, chỉ trích điều nọ. Nhưng nàng tự nhủ, mẹ già tuổi hạc đã cao, thường hay khó tính, bổn phận vợ là thay chồng phụng dưỡng, phải hết lòng chiều chuộng mới phải đạo dâu con. Vả lại gốc nhà ra thế, lẽ nào cãi vã để mang tiếng mẹ cha. Monica hết sức giữ gìn ý tứ sớm hôm thăm hỏi, lễ độ khoan thai. Tuy làm việc luôn tay mà vẫn bị la rầy nhiếc mắng, lại thêm lũ gia nhân đầy tớ tìm cách vu oan cáo vạ cho nàng để tân công với chủ. Mỗi lần Monica đọc kinh tối sớm, Patricio tỏ vẻ bực mình. Khi nàng thăm hỏi kẻ ốm đau, bố thí cho người tàn tật, chồng nàng hết sức cấm ngăn và lấy làm lạ, không hiểu tại sao Monica hay lân la tới những xóm nghèo như vậy. Nàng cố ép lòng nhịn nhục để mong một ngày mai tươi sáng, nhưng hy vọng lụi dần như chiếc lá khô về mùa đông ảm đạm. Thế rồi hương nồng chưa được bao lâu, Patricio ngựa quen đường cũ, trác táng chơi bời. Dưới ngọn đèn một mình một bóng, Monica thao thức đợi chồng. Nàng vá may để khuây niềm tâm sự, lắm hôm thâu đêm suốt sáng mà Patricio cũng chẳng buồn về. Như nhành mai trước gió, dập vùi trong trận cuồng phong, chán ngán nghẹn ngào, hờn duyên tuổi phận, Monica khóc, khóc mãi. Nàng nhớ tiếc bao kỷ niệm êm đềm của thời niên thiếu. Này mảnh vườn cũ, kìa mái nhà xưa, nàng thường hái hoa bắt bướm, cuộc đời dệt bao thơ mộng. Monica muốn rời bỏ nhà chồng, trở về sống lại giữa tình yêu đằm thắm của song thân. Nhưng nàng chợt nghĩ, trách nhiệm này ai đã gửi đến cho ta? Dẫu một sợi tóc trên đầu rớt xuống cũng do nơi Chúa định, huống chi ta lại là con của Chúa. Monica vội sấp mình cầu nguyện. Lạy Chúa, thánh giá này Chúa đã gửi đến cho con xin vâng chịu phận hèn yếu đuối. Xin Cha giúp sức cho con lãnh lấy linh hồn Patricio để hoán cải. Nàng nức nở nghẹn ngào. Chúa ơi, năm xưa ngày ấy trước mặt Chúa, con đã hứa làm sao, thì nay xin cho chọn phu thê một lòng chung thủy, dù trăm cay ngàn đắng, con vẫn cam lòng, không bao giờ còn dám nghĩ đến sự chia ly. Ý tưởng đó đã giúp Monica can đảm bước theo dòng đời gai góc. Trong cuộc sống hàng ngày, nàng nêu cao đức hạnh, xử sự ôn hòa. Nàng tự nguyện quyết tâm nhẫn nại để cố thực hiện theo con đường lý tưởng.
Những lúc Patricio trở về, chân nam đá chân siêu, hơi men nồng nặc, gây gổ với Monica, mắng nhiếc nàng vô cớ. Đứng trước cảnh người chồng trụy lạc ngôn ngữ cục cằn, tuy đã cố nén lòng nhịn nhục, Monica vẫn còn giận rung lên vì phẫn uất. Nàng khóc và tự nghĩ rằng mình làm gì nên tội mà phải đày đọa cách này. Làm gì nên tội, câu đó nhắc cho Monica liên tưởng tới điều nàng thường hay suy gẫm. Chúa Kitô xưa kia đã làm gì nên tội mà phải đóng đinh vào thánh giá? Phải chăng vì lòng thương yêu loài người quá bội nên xuống thế liều mình chịu chết chuộc tội cho thiên hạ? Monica liên miên nghĩ ngợi, lạy Chúa, Chúa đã chết vì tội con, còn con dám tiếc gì sự cùng Chúa? Con xin vui lòng gánh đỡ thánh giá cho cha để tỏ lòng yêu mến. Trong sự nhịn nhục này, con hợp nhất cùng cha nếm mùi đau khổ để tỏ giả trung thành. Monica đã tìm ra phương pháp mầu nhiệm biết sống bởi Chúa, cho Chúa và vì Chúa. Đó là con đường duy nhất đưa Monica lên bậc thánh. Nàng đã vượt hẳn thường tình, nên những lần sau Patricio có nổi nóng cách nào, nàng cũng cúi đầu im lặng, nguyện xin Chúa cho mình được nhục nhã như Chúa khi xưa. Monica hiểu rằng với một người đang khi nóng nảy không tự chủ được, cãi lộn nào kết gì? Nếu lời qua tiếng lại càng như lửa đổ thêm dầu, nàng đành nuốt tuổi ngậm sầu, chờ Patricio đi khỏi, tha hồ cho nước mắt tuôn trào đi dịu cơn đau khổ. Trước những đức tính đơn sơ hiền hậu đó, dù người ác nghiệt cách nào, một ngày kia cũng siêu lòng đủ ý. Nên chẳng bao lâu, Monica cảm hóa được mẹ chồng. Một hôm, bà này tự nói với lũ gia nhân: chúng bay đừng tưởng xử tệ với Monica là làm đẹp lòng tao đâu. Từ nay ta cấm ngặt việc đó. Nàng thật xứng đáng là một người dâu thảo. Nhưng Monica đâu muốn kẻ khác nể mình vì mệnh lệnh. Nàng đã không dùng đến uy quyền để đối xử, mà chỉ mang tình cảm để thu phục nhân tâm. Trang nghiêm nhưng độ lượng, nên từ mẹ chồng đến lân bác, hàng xóm, kẻ ăn người ở trong nhà, dần dần đều quý nàng rất mực.